This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với một chương trình rất quen thuộc vào mỗi ngày thứ ba từ 10 giờ 30 sáng thưa quý vị. Chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội hay còn nói cách khác đó là người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị thân thương nhất chúng tôi thường gọi đó là cậu Nam đang có mặt trên đường live đã hội chuyện cùng chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Hoàng Tính lời đầu tiên xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Không biết hôm nay là anh Nam có khỏe hay không ạ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính một với câu hỏi quen thuộc nhưng là rất là thân thương.
Dạ, vâng.
Và cảm ơn quý khán thính giả nghe câu chuyện của chúng tôi hàng tuần mỗi sáng thứ ba.
Này, anh Nam khỏe ha. Là đầu tiên là hỏi anh Nam khỏe rồi xong xuôi tuần này Noel rồi anh Nam chuẩn bị gì chưa?
Cảm ơn Hoàng Tín. Cái xóm này biết Noel là khi nhìn ra thấy những cái nhà của người Mỹ hoặc là người Mỹ xung quanh người ta làm decoration thì khi đó mình mới biết là Noel trong nhà thì cũng có chuẩn bị gì hơn là vài cái đèn ở trước cổng nhà thôi.
Dạ vâng. Rồi cũng trôi qua với những cái dịp lễ, rồi cũng trôi qua trong những cái mùa mà nó rất là buồn thưa quý vị. Từ mấy năm nay rồi chúng ta cảm thấy nó cũng không được vui lắm, nhất là năm ngoái và năm nay thì chắc có lẽ là với cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng cũng như là tình hình rối rắm của nguyên cái trái đất này thì chúng ta không biết là con tim sẽ vui trở lại hay hoặc là cái trái đất này nên sẽ có những cái niềm vui cho chúng ta cảm thấy chúng ta tận hưởng được khi mà chúng ta sống trên cái quả địa cầu này hả thưa chú Nam cũng như là thưa quý vị thính giả. Câu hỏi đầu tiên trong chương trình xin được gửi đến anh Nam đó là các nhà báo người Nga như quý vị cũng không phải thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói về cái tòa án nhân dân ở Sài Gòn thưa quý vị. Thì Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn đã mở một cái phiên tòa sơ thẩm xét xử cái vụ mà nhà báo, nhà hoạt động nổi tiếng chị Phạm Đăng Trang. Cái sự kiện này đã mở màn cho một cái chuỗi những phiên tòa xét xử các nhà hoạt động khác diễn ra từ nay cho tới tuần lễ sau nữa, tức là khoảng cuối năm 2021. Thì cái hôm 16 tháng 12 thì các nhóm nhân quyền tại Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động, đó là Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung vừa bị tuyên án tổng cộng hết thảy những người này là 35 năm tù trong 3 ngày liên tiếp họ xử. Và cho tới bây giờ thì ai cũng thấy hình như là có một cái sự nhân nhượng của quốc tế và Hoa Kỳ về cái sự trừng phạt chế tài đối với Việt Nam Cộng sản. Trong khi như là cái việc Hoa Kỳ có những cái luật chế tài với Trung Cộng, Bắc Hàn chẳng hạn. Không lẽ thưa anh Nam, Hoa Kỳ sợ Việt Nam ở một cái khía cạnh nào đó cho nên không thẳng tay với sự đàn áp nhân quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam hay chăng thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, trước khi nói câu chuyện này thì tôi xin được phép đính chính lại là cái phiên tòa đó nó ở Hà Nội chứ không phải ở Sài Gòn.
Đúng rồi.
Phiên tòa này nó ở Hà Nội. Tất cả các phiên tòa này nó ở Hà Nội. Cho dù rằng một lát nữa như chúng ta đã biết là cô Phạm Đoan Trang là vào đến Sài Gòn nhưng mà nó cũng là coi như là nó áp giải ra Hà Nội đấy, thành thử như vậy là chúng ta việc đính chính thứ nhất. Thứ hai, tôi có ý kiến là cái câu hỏi mà về các cái phản ứng của phía giới ngoại giao Mỹ hay là của chính phủ Mỹ thì chúng ta lại gồm có là làm hai phần. Thứ nhất, phần thứ nhất ta nói về các phiên tòa với cái chủ đề của hôm nay là cô Phạm Đoan Trang, và cái chủ đề thứ hai là chính sách ngoại giao Mỹ đối với nhân quyền Việt Nam. Tôi nghĩ rằng anh Hoàng Tiến sẽ đồng ý để chúng ta bắt đầu câu chuyện trong cái
Dạ vâng, dạ vâng, Hòa Tĩnh đồng ý.
Vâng.
Dạ vâng.
Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Hoàng Tín, vừa rồi anh Hoàng Tín có dùng chữ buồn. Cái cảm giác đó không phải là cảm giác riêng của một người, tôi nghĩ rằng không phải là cảm giác riêng của Hoàng Tín hoặc là một vài cá nhân hay là thành phần nào người Việt, nhưng mà quả tình ở trong cái tình thế này khó mà vui được lắm. Vâng, người và việc thế này khó mà nhìn ra bốn phương, nhìn ra đồng bào, nhìn ra bạn bè, nhìn ra bà con, khó mà để gọi là cái chữ vui trong buổi Giáng sinh. Tại vì sao? Vì cái chương trình này cho tôi nói hơi dài dòng một chút là nếu mà quý vị khán thính giả lưu ý thì thấy rằng chúng tôi từ trước đến nay không hề có đề cao bất kỳ một cá nhân nào và cũng không có hề chỉ trích phê phán một người nào trong tư cách cá nhân của người ta. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi, Hoàng Tín và Phan Nhật Nam, bắt buộc phải có bổn phận nói lên cái tiếng nói đấu tranh của cô Phạm Đoan Trang. Tại vì sao? Cô Phạm Đoan Trang là tuổi bằng mới nhỏ hơn con út của tôi nữa. Cô sinh 1978. Như vậy đấy là cái thành phần đã sinh và lớn lên sau 1975 tại miền Bắc dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Cho nên đây là một cái sản phẩm thuần túy, thuần thành là của chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không có một chút gì dính líu đến cái chế độ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta ở miền Nam, được khai sinh từ 1955 và bị tiêu vong từ đến 30 tháng 4 1975. Tuy nhiên cái người mà sinh 1978 kia là tham dự vào một cuộc đấu tranh mà tôi không dám nói chữ ngoa ngôn, cái quả tình đây là một sự đấu tranh về dân chủ, về nhân quyền. Đó là cuộc đấu tranh không phải đột nhiên mới có sau 30 tháng 4 75, nhưng đó chính là cái mục tiêu của dân tộc Việt Nam, cụ thể là của quốc gia Việt Nam từ 1948 đến 1954 và của hai đời Việt Nam Cộng hòa từ 1955 đến 1975 thì hiện tại đang tiếp tục. Vâng, chúng tôi không dám dùng những chữ ngoa ngôn như bảo vệ tổ quốc và phụng sự tổ quốc, nhưng rõ ràng bây giờ 46 năm sau năm 1975, chúng ta thấy rằng cái cuộc đấu tranh về dân chủ, nhân quyền, chính thể Việt Nam Cộng hòa đã duy trì, đã bảo vệ, đã phát triển trong giai đoạn 1955 đến 1975. Hoàng Nghiệp thay đã bị tiêu vong, đã bị đánh sập trong ngày 30 tháng 4 75. Nhưng cuộc tranh đấu đó vẫn tiếp tục dưới những hình thức này, dưới những hình thức khác, với một lực lượng mới, đó là những người đã sinh sau 1975 tại một cái quê hương mà dưới đã gọi là cái chế độ vì dân, của dân và do dân. Thì chính vì cái thế hệ mới này mà qua cái điển hình với cá nhân của Phạm Đoan Trang sinh 1978 tại một cái vùng ở phía nam của Hà Nội, ở trong một cái xóm nhỏ. Đây những người mà từ nhỏ cô đã đặt ra những cái vấn đề rất là cụ thể. Tại sao người ta khổ như vậy? Tại sao người ta chết trẻ như vậy? Và cô ao ước nếu có một cái điều gì đấy thì chính là thay đổi cái môi trường sống. Vâng, thay đổi cái môi trường sống từ điều kiện vật chất cho đến tinh thần. Và cô đã tiếp tục, và cô đã hiện thực cái sự việc đó trong cái quãng đời từ 1978 và khi bắt đầu vào nghiệp báo năm 2000 cho đến giờ này là năm 2021. 21 năm qua, một cô gái sinh trưởng ở miền Bắc, miền phía Nam của Hà Nội, trong một cái khu nhà nghèo mà người ta làm những cái nghề cô không biết gọi là nghề gì, như là làm hương, như là vái giày, như là sửa xe đạp, những nghề nghiệp cũng không thể cô gọi là nghề được. Cho nên thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta phải có bổn phận phải nói về cái cuộc chiến đấu này. Nếu không nói thì chúng ta sẽ có tội, cái tội của sự im lặng trước cái sự chiến đấu nhằm diệt cái sự ác, tiêu diệt cái dân tộc Việt Nam, cụ thể từ sau 30/4/75 cho đến giờ này. Vâng, tôi nói hơi dài dòng về cái phần diễn nhập. Bây giờ tôi xin dẫn chứng như thế này. Cô sinh 1978. Như vậy đến năm 2000 thì cô tốt nghiệp cái trường gọi là Đại học Khoại Thương ở Hà Nội. Và cô là lựa một cái nghề, cô viết ở trong cái báo blog của người ta, lựa một cái nghề của cô ta. Cái blog của cô ta cô đặt tên là trang ridiculous, là trang trang lố, trang buồn cười, trang trang lố, cô gọi là trang lố. Thì từ khi mà chọn cái nghiệp báo đó thì cô đã làm những cái việc gì? Cô cộng tác cho báo Việt Nam Express, Việt Nam Net và báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đó là cái title của nó, tức là thành phố Sài Gòn của chúng ta, và đài truyền hình VTC. Trong 10 năm từ năm 2000, từ năm 2000 cho đến 2013, khi làm báo như thế, thì Đoàn Trang đã tiếp xúc với những thực tế. Thực tế đó là gì? Thực tế đó là cái vụ môi trường bị phá vỡ ở Formosa. Thực tế đó là cái vụ bauxit ở Tây Nguyên. Thực tế đó là cái dư luận về ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong và Côn Sơn. Thì tất cả những cái thực tế đó mà người làm báo Đoan Trang đã thấy ra, thì đó là một cái thực tế tàn phá đất nước, tàn phá quê hương. Mà cho nên cô đã tham dự vào trong cái một mặt trận, mà cô thấy rằng hóa ra nếu mà tiếp tục làm báo, nếu tiếp tục làm Việt Nam Express, Việt Nam Net và báo rồi đài truyền hình VTC, như vậy hóa ra là đứng về cái phía của bạo lực, cái phía của chính quyền. Cho nên chúng ta đã chấm dứt cái việc làm báo cho năm 2013. Từ năm 2000 cho đến 2013, vừa làm báo thì Đoàn Trang đã có mặt ở trong các cái lần xuống đường với là các bạn trẻ ở Hà Nội, ở Việt Nam, xuống đường với cùng với Huỳnh Thục Vy, xuống đường cùng với là Trần Khải Thanh Thủy, vân vân. Cái lần đấu tranh như vậy, cụ thể nhất là cái biểu tình mà bảo vệ cây xanh năm 2015 ở Hà Nội. Bảo vệ cây xanh là bảo vệ môi trường sống vật chất của những người, cho chính bản thân của những người sinh sống ở Hà Nội. Nhưng đau thương thay, cô đã bị đánh gãy chân. Vâng, bị đánh một lần, hai lần gãy chân. Cho nên với cái tội đã bảo vệ cây xanh trong cái thủ đô Hà Nội, nơi mà sinh sống, nơi mà đặt bản doanh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì như vậy là cô phải đi vào Sài Gòn. Đó là năm 2015. Năm 2015 mà khi bị đánh gãy chân như vậy vào Sài Gòn, vào thì lại năm 2016 Tổng thống, cựu Tổng thống Obama có mặt ở Việt Nam, mới có một cuộc hội thảo nhân quyền và mời các cái người tranh đấu trẻ tuổi, ở trong đó có Phạm Đoan Trang. Thì cô ta đang từ Sài Gòn, biết rằng mình đi đường hàng không không được thì cô phải đi đường bộ, nhưng mà tới ngang Ninh Bình, tức là phía nam của miền Bắc, thì cô đã bị chặn lại và bị bắt, bị an trí trong nhà, không được đi đâu cho đến mãi đến khi Tổng thống Obama leo máy bay đi về nước. Thưa với quý vị, chúng ta là những người của miền Nam. Chúng ta sống ở trong Sài Gòn, ở trong miền Nam suốt trong mấy mươi năm, thì chúng ta đã chứng kiến những cái vụ xuống đường biểu tình của Ni Sư Huỳnh Liên, của bà Ngô Bá Thành đòi quyền sống, của sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, của cha Phan Khắc Từ ở của dòng Chúa Cứu Thế đòi là sống, bảo vệ sinh viên học sinh, chống thiêu kỳ. Chúng ta thấy tất cả những cái sự hình thức chống đối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt mấy chục năm ở Sài Gòn, nhất là vụ xuống đường của lực lượng Phật giáo trong năm 1963. Nhưng chúng ta có bao giờ thấy ra là một hình ảnh của một người trẻ tuổi bị đánh gãy chân, bị kéo lê vào trong miệng cống, và vì cái tội biểu tình bảo vệ cây xanh về cho cái thủ đô của những người cộng sản. Hôm nay tất cả những cái hình ảnh đó nó phản ánh ra một điều gì? Hóa ra chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn là một chế độ tốt đẹp nhất, nhưng một chế độ bảo vệ giá trị của con người. Thì tôi tiếp tục lại câu chuyện của sau năm 2015 đến 2016, cô được Tổng thống Obama mời đích danh để dự cái buổi hội thảo về những người trẻ tuổi để bị chặn lại ở Ninh Bình. Tất cả cái cuộc chiến đấu lặng lẽ đó nào mấy ai biết. Nhưng đời trời có mắt, trời người vẫn còn biết thương người, cho nên cô đã năm 1218 cô được giải nhân quyền homo homini, tức là người đối với người. Cái giải này ở bên châu Âu, ở bên Đức, ở bên Tiệp. Và năm 2014 cô được cái học bổng của trường đại học ở miền Nam Cali, University of Southern California, USC. Cái trường này, tôi xin mở một đơn để nói về cái trường này. Nó có một cái cơ quan nghiên cứu tư, nó gọi là Villa Aurora Thomas Mannhauser. Thomas Mannhauser là do ông Thomas Mann, là một người Đức, là di cư qua Mỹ năm 1944. Và để tránh cái nạn của Đức Quốc xã và để tránh cái nạn của bạo lực. Và ông Thomas Mann, ông lập cái cơ sở tư đó để bảo vệ. Việc đầu tiên là nơi cư trú cho những người Đức lưu vong, nhưng lần hồi đã biến thành một cái nơi để những cái người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền thế giới. Và người ta đã cấp cho cô một cái học bổng ở tại USC. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với tất cả quý vị, là tất cả những điều mà tôi vừa kể ra đó không phải là để đề cao cái cá nhân của Đoan Trang, nhưng đây là điển hình của một thế hệ người trẻ có khả năng, có tấm lòng và đã chiến đấu. Tôi dùng cái chữ chiến đấu không quá độ, thì có trong mấy mười năm đó cô di chuyển đến 60 lần chỗ ở để tránh cái sự truy bắt của công an. Cô đã bị đánh gãy chân, cô đã bị chân hết cả các cái nguồn sinh hoạt, không có thể sinh hoạt ở trong một cái hình thái nào hết, và biến thành ra một cái tội nhân bị săn đuổi, giống như là chúng ta ở Mỹ đã thấy những người da đen đã bị săn đuổi ở trong các cái thế kỷ trước. Anh thưa với anh Đoàn Tín và từ quý vị, chúng ta không thể nào mà không nói được, và đến tiếp tục và đến hiện thực đến giờ này đấy là phiên tòa ngày 14 tháng 12 vừa rồi tại Hà Nội với một án tù của cô ta đến 9 năm. Thì tại vì sao có cái án tù này? Tại vì từ năm 2018, là trong hai ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2020, thì cô có tham dự vào cái đối thoại nhân quyền Việt Mỹ tại Hà Nội. Thật là khôi à. Kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ trong hai ngày 6 tháng 7, và khi anh vừa ra, cô vừa ra khỏi cái phòng hội thì bị bắt và bị giam từ tháng 10, từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 cho đến cái phiên tòa ngày 14 tháng 12 vừa qua, với một cái tội danh gọi là lật đổ chính phủ. Cái phiên tòa đó chúng ta bắt buộc phải nói tới trong cái phần kế tiếp đây.
Cái tội danh đó mình tính thấy xong rồi là gắn ghép cho rất là nhiều người từ lúc năm 75 cho đến nay, mà quý vị để ý thấy già trẻ lớn bé gì đi nữa thì phải gọi là hình như là cộng sản nó rất là sợ, rất là sợ một cái tiếng nói, rất là sợ một cái động tay động chân thì mà tính thấy cũng không có gì, chỉ có những cái việc như vậy thôi mà họ cũng chụp mũ cho nó lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Bằng chứng như quý vị thấy hiện tại đó là những nhà hoạt động như chị Phạm Đăng Trang, anh Trịnh Bá Phương, chị Nguyễn Thị Tâm hay hoặc là ông Đỗ Nam Trung chẳng hạn. Không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào ở đây. Với một cái thời gian ngắn ngủi nữa thì anh có muốn trình bày về cái chính sách của Hoa Kỳ đối với cộng sản Việt Nam hay không?
Thưa vì anh Hoàng Tiến, cái phần mà chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam chúng ta phải dời lại thêm một chút nữa.
Đúng.
Thì tôi phải nói đến cái phiên tòa ngày 14 tháng 12 vừa rồi.
Dạ vâng.
Thì cái phiên tòa 14 tháng 12 vừa rồi, theo lời tường thuật của các luật sư biện hộ đó, đến năm vị luật sư, thì cái ông luật sư Đặng Đình Mạnh, ông phải nhận xét rằng cái phiên tòa nó rất căng thẳng. Vì sao? Vì nếu viện kiểm soát nó đề nghị từ 7 đến 8 năm tù á, thì nhưng mà đến cái nhóm công tố nó tăng lên đến 9 năm tù giam. Tại vì sao như vậy? Tại vì nó sợ cái sức chiến đấu, nó sợ cái thái độ vững vàng, kiên trì và mãnh liệt của cô gái gọi là Phạm Thị Đoan Trang, cư dân tại Hà Nội. Và ở trong cái phiên tòa đó có một chi tiết mà báo chí đang đăng tải, và chính đó là một cái tắc tai vào ở trong cái phiên tòa đó với những người buộc tội cô. Đó là trong một cái giây phút ngắn, khi đứng trên vòng mũi ngựa, cô quay lui thì thấy mẹ cô ngồi cách cô ở khoảng 5 thước phía sau lưng, và mẹ đưa một ngón tay lên trời theo cái ký hiệu mà chúng ta thường thấy ở Mỹ, hoặc sự khen ngợi, có nghĩa rằng con là số 1. Vâng, một bà mẹ tuổi 80 hơn, tên là bà Thiện Căng. Bà vốn là một nhà giáo, thế bây giờ đứng ở trong một phiên tòa thấy người ta xét con mình với một cái tội danh gọi là tuyên truyền chống nhà nước mà 9 năm tù, bà mẹ kia vẫn can trường, vẫn cương quyết đưa một ngón tay lên trời nhắn nhủ với con mình: con hãy đứng vững, con phải tiếp tục hiên ngang, con phải tiếp tục chiến đấu. Thưa vì tôi không kể một câu chuyện thần kỳ, tôi không đề cao cá nhân, nhưng từ cô Đoan Trang đến bà mẹ Thiện Căng kia, chúng ta thấy rằng hóa ra trong lòng người Việt Nam ở miền Bắc, người Việt Nam ở miền Nam, người Việt Nam sinh sau 1975 vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu mà miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã bị phá vỡ sau ngày 30 tháng 4. Cái cuộc chiến đấu đó đã được cái ông giáo sư Nguyễn Quang Nga nhận xét. Xét về mặt nguyên tắc mà nói, thì không ai có đủ sức để chống, để lật đổ chính phủ hết. Nhưng ai cũng có quyền chống một chính quyền khi chính quyền đó làm bậy. Cho nên đây là những điều mà cô gái trẻ tuổi sinh sau 1975 cô đã thấy ra. Vì năm 2017, sau khi xuất bản cuốn Chính trị Bình Dân thì cô bị bắt, thì cô đã hỏi lại cái đám công an bắt cô: tôi bị bắt, tôi bị bỏ tù vì sao? Cái câu trả lời, cái câu hỏi đơn giản đó không ai trả lời được, vì đây là một chế độ bất nhân, vi pháp, vô đạo lý, vô nhân tình. Thành thử thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, để kết thúc cái câu hỏi về phiên tòa này, thì đây là cái nhận xét của ông luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm vị luật sư, nhận xét về thái độ, tấm lòng, khí phách, hiên ngang của Phạm Đoan Trang và bà Bùi Thị Thiện Căn, hơn 80 tuổi, mẹ của Đoan Trang. Ông luật sư Mạnh đã có một cái nhận xét về: có lẽ chỉ có dòng máu anh thư chạy trong huyết quản người mẹ Việt Nam mới có thể luân lưu hung đúc nên tinh thần kiên cường chiến đấu của Đoan Trang như thế. Bởi vì sau cái phiên tòa 9 năm đó, cô Đoan Trang đã có một câu tuyên bố trước cái hội đồng công tố mà đã kết tội cô: các anh các chị có thể bỏ tù tôi và Hạ Hê Đắc Thắng, vì xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh các chị nhiều năm, nhưng mãi mãi các anh các chị không xóa bỏ tiếng xấu độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ, vì con thú mãi là con thú, nó không bao giờ trở thành con người được. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả nghe đài, cái lời buộc tội này vẫn được tiếp tục vang lại trong phiên tòa xử Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung một ngày sau. Trịnh Bá Phương bị 10 năm và Nguyễn Thị Tâm bị 5 năm, 6 năm vì cái tội đã lên tiếng nói bảo vệ những người miền Bắc đã bị sát hại, đã bị bức hại ở trong cái vụ đất của Đồng Tâm. Thưa, tôi phải tạm ngưng câu chuyện của Phạm Đoan Trang và những cái phiên tòa Hà Nội để bước qua cái câu phần thứ hai, đó là cái chính sách của Mỹ, nhân quyền của Mỹ đối với tình trạng Việt Nam hiện tại. Nếu dạ, có cho phép.
Dạ vâng, chắc chắn là trong cái vấn đề mà chính sách của Hoa Kỳ đối với Cộng sản Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, thì chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả cũng như là anh trình bày trong cái lần sau. Và ngày hôm nay phải gọi là chương trình rất là hay, và tính ngồi nghe mà cảm thấy rất là tự hào cho chị Phạm Đặng.